kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, không khí bên ngoài đầy bụi bẩn và ô nhiễm khiến cho mọi người đều khó chịu. Như chúng ta thấy trong các tin tức, nhiều thành phố ngày nay đang được cảnh báo cao về ô nhiễm không khí quá mức. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề liên quan tới sức khỏe do ô nhiễm không khí gây ra. Đầu tiên đó chính là ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu gần đây tại các trường đại học cho thấy rằng tiếp xúc với ô nhiễm không khí 2 giờ mỗi ngày, đặc biệt là trong một khu vực có lưu lượng xe cộ dày đặc, có thể tác động tiêu cực tới tim về lâu dài. Các chất ô nhiễm trong không khí có thể làm hỏng các mô của tim khi chúng xâm nhập vào cơ thể và có thể gây ra các bệnh như là bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, có thể gây tử vong khi không được phát hiện trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, ô nhiễm không khí cũng có thể làm cho các động mạch cứng lại, có thể là một trong những yếu tố nguy cơ lớn đối với cơn đau tim ở người. Thứ hai đó chính là phá hoại phổi. Có lẽ một trong những mối nguy hiểm sức khỏe chính gây ra bởi ô nhiễm không khí là bệnh và tổn thương về phổi. Điều này là bởi vì một khi một người đã hít những chất ô nhiễm trong không khí, chúng trực tiếp đến phổi trước bất kỳ các cơ quan nào khác trong cơ thể thông qua đường hô hấp. Khi mà các chất gây ô nhiễm độc hại làm tổn thương đến các mô của phổi, nó có thể gây ra các bệnh như là hen suyễn, rối loạn hô hấp, thậm chí là ung thư phổi. Thứ ba đó chính là tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác gần đây cho thấy rằng một người phụ nữ mang thai tiếp xúc với không khí ô nhiễm liên tục nguy cơ đẻ ra đứa con mắc chứng bệnh tự kỷ, một rối loạn phát triển làm cản trở khả năng giao tiếp, học hỏi, sống một cuộc sống bình thường. Lý do chính xác như thế nào và tại sao ô nhiễm không khí có thể gây ra chứng tự kỷ vẫn còn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng các chất độc trong không khí có thể xâm nhập vào hệ thống của thai phụ đến thai nhi và gây ra những thay đổi vĩnh viễn nhất định trong nhiễm sắc thể, gây ra chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh. Thứ tư đó chính là làm suy yếu xương. Một nghiên cứu được công bố trên các tạp chí cho thấy rằng việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm nặng hoặc là sống trong một khu đầy khói có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương bằng cách làm suy yếu chúng. Nghiên cứu đề cập tới những người tiếp xúc với không khí ô nhiễm liên tục có nguy cơ cao bị rối loạn xương như là loãng xương và dễ gãy xương do té ngã. Hàm lượng carbon đen trong không khí bị ô nhiễm được biết là nguyên nhân chính gây ra tác động tiêu cực tới xương. Thứ năm đó chính là gây đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu là một tình trạng khá phổ biến, gây ra một cơn đau đầu mãn tính cùng với các triệu chứng khác như là buồn nôn, mệt mỏi, một nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hartford, cho biết rằng những người sống trong khu vực ô nhiễm không khí sẽ có nhiều trường hợp đau nửa đầu hơn. Điều này là vì các độc tố trong không khí tạo ra sự mất cân bằng nội tiết tố, gây ra chứng đau nửa đầu. Cuối cùng đó chính là phá hủy thận. Các mối nguy hiểm về sức khỏe của ô nhiễm không khí thường liên quan tới tổn thương phổi. Tuy nhiên, thực tế là ô nhiễm không khí có thể gây hại cho thận. Các nghiên cứu được tiến hành trong năm 2004 cho thấy rằng ít nhất có 2,5 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi bệnh thận do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Khi thận phải làm việc nhiều hơn để thải ra tất cả các độc tố trong cơ thể, tuy nhiên hít phải không khí ô nhiễm, thận có thể trở nên yếu và hư hỏng theo thời gian. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe những vấn đề hết sức nguy hiểm tới sức khỏe nếu như chúng ta cứ tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm hàng ngày. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ có những biện pháp phòng hoặc là tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường ô nhiễm bên ngoài. Có như thế, chúng ta mới có thể xây dựng cho mình một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Soi hoài bao vinh hiển mãi trọn đời phút. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một giải thưởng lớn và hấp dẫn chờ đón người nào tìm được bất kỳ một câu kinh thánh nào trong quyển kinh thánh ghi nhận rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định ngày thứ nhất là ngày nghỉ và là ngày thờ phượng cho mọi người Cơ Đốc, và dạy họ là phải tuân giữ ngày thứ nhất làm ngày thánh mỗi tuần. Mặc dầu có một giải thưởng lớn như vậy, nhưng trong lịch sử chưa có một người nào có thể tìm kiếm và dẫn chứng được bất kỳ một câu kinh thánh nào nói rằng ngày thứ nhất, tức là hôm nay, thì trong các lịch ghi là ngày Chủ nhật, là ngày thánh, là ngày nghỉ. Chúng ta biết rằng ngày thứ nhất trong tuần lễ đã được nói đến 8 lần ở trong Kinh Thánh, và chúng ta cũng nghe nói về ngày của Chúa được đề cập 1 lần. Và nhiều người đã căn cứ vào những câu Kinh Thánh này để coi trọng ngày thứ nhất, nên chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vì ngày nay có nhiều hội thánh, chúng ta thấy rằng tín hữu đã đi nhóm họp và thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật thay vì là ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát theo như Kinh Thánh quy định. Bây giờ chúng ta xem về câu thứ nhất trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1. Chúng ta xem trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1. Câu này kể rằng sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là chúng ta biết rằng ngày Sa-bát là ngày thứ bảy chấm dứt. Một số người đến thăm viếng mộ của Đức Chúa Giê-xu, tuy nhiên không có một danh từ thiêng liêng nào được dùng cho ngày thứ nhất. Không có sự gợi ý về tính cách thiêng liêng của ngày ấy, và cũng không có điều răn nào cho sự tuân giữ ngày ấy. Chúng ta cũng xem câu thứ hai trong sách Mác đoạn 16 câu 2. Đây cũng là một câu chuyện ngắn gọn, có tính cách lịch sử, không phải là một điều răn. Mác cũng đã ghi chép cuộc viếng thăm ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1 với những chữ hơi khác. Đây là cuộc viếng thăm mồ và không có một điều gì lạ lùng, không nói rằng ngày đầu tuần là ngày thánh. Chúng ta cũng xem ở câu thứ ba trong sách Mác đoạn 16 câu 9. Chúng ta nghiên cứu ở nhà chúng ta trong sách Mác đoạn 16 câu 9. Và chúng ta biết câu này cũng là câu chuyện đơn giản ghi chép sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài hiện ra cho Mary Magdalene. Đức Chúa Giê-xu đã nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Ngài ở trong mồ mả trong ngày Sa-bát, và ngày thứ nhất đầu của tuần lễ Chúa đã sống lại. Câu thứ tư trong sách Luca đoạn 24 câu 1. Câu này chẳng thêm gì nhiều vào những câu trên, và chỉ giải thích mục đích của cuộc viếng thăm mộ là để sức dầu cho xác Ngài. Và đương nhiên họ tin Ngài đã chết rồi, ở trong sách Luca đoạn 24 câu 1. Bây giờ chúng ta xem câu thứ năm đề cập đến ngày thứ nhất trong tuần lễ trong sách Giăng đoạn 20 câu 1. Trong câu này nói rằng Mary đến viếng thăm mộ và thấy mộ mở ra. Chắc rằng chúng ta chẳng cần lưu tâm nhiều đến năm câu này để tìm kiếm bằng chứng trong Kinh Thánh cho tính cách thiêng liêng của ngày thứ nhất. Những câu này chỉ ghi chép rằng Đức Chúa Giê-xu đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, và sáng hôm ấy nhiều môn đồ của Ngài đến viếng thăm thì thấy mộ Ngài trống không. Tuy nhiên trong những câu Kinh Thánh này, chúng ta không thấy Chúa đã nêu gương cho chúng ta tuân giữ ngày thứ nhất, và Chúa cũng không răn bảo chúng ta điều này. Những câu Kinh Thánh này không dùng một danh từ thiêng liêng nào cho ngày thứ nhất, và cũng không nêu một lý do nào để tuân giữ ngày thứ nhất. Hơn nữa, những câu Kinh Thánh nói trên chứng tỏ rằng các môn đồ của Ngài đã coi ngày thứ nhất như một ngày lao động thông thường, ngày đầu tuần lễ. Tuy nhiên trong những câu Kinh Thánh này, Chúng ta không thấy Chúa đã nêu gương cho chúng ta tuân giữ ngày thứ nhất. Và Chúa cũng không răn bảo bất kỳ người nào trong chúng ta về điều ấy. Những câu kinh thánh này không dùng một danh từ thiêng liêng nào cho ngày thứ nhất, và cũng không nêu lên một lý do nào để tuân giữ ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật. Hơn nữa, những câu kinh thánh nói trên chứng tỏ rằng các môn đồ của Ngài đã coi ngày thứ nhất như là một ngày lao động thông thường, ngày đầu tuần lễ, vì họ đang sửa soạn trong ngày thứ nhất để sức dầu thơm cho thân xác Ngài. Đây là công việc mà họ từ chối, không bao giờ họ làm trong ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy là ngày thánh. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng. Trong Kinh Thánh cũng đề cập đến câu thứ sáu nói về ngày thứ nhất trong Giăng đoạn 20 câu 19. Câu này ghi rằng các môn đồ nhóm họp vào buổi chiều ngày Chúa sống lại, tức là ngày thứ nhất, nhưng lại giải thích lý do tại sao họ đã đóng kín cửa để nhóm họp. Tại sao? Thưa quý ông bà chị em, vì họ sợ dân Giu-đa. Duyên cớ cho buổi họp là vì sự không tin và sợ hãi, chẳng phải là đức tin và lòng nhiệt thành. Một số người cho rằng các môn đồ đã nhóm họp để kỷ niệm Chúa sống lại. Nhưng theo sách Mát đoạn 16 câu 14, chúng ta xem trong sách Mát Kinh Thánh đoạn 16 câu 14 và trong sách Luca đoạn 24 câu 41. Chúng ta chú ý Luca đoạn 24 câu 41 thì đa số môn đồ vẫn ở trong trạng thái rầu rĩ, không tin cho tới buổi chiều hôm đó. Chúng ta cũng xem câu thứ 7 đề cập đến ngày thứ nhất trong Công Vụ đoạn 20 câu 7. Câu Kinh Thánh này ghi lại một cuộc nhóm họp có tính cách riêng tư của một hội thánh nhỏ trong ngày thứ nhất. Tuy nhiên, nội dung cho biết rằng đây là cuộc nhóm họp đặc biệt với mục đích là sẽ từ giã Phao-lô. Đó cũng là một cơ hội duy nhất, vì buổi họp đã tiếp diễn suốt đêm, một phần là do cái chết rủi ro của một người thanh niên sau đó đã được cứu sống một cách diệu kỳ. Chúng ta xem trong Công Vụ từ câu 8 đến câu 12. Câu này không nêu ra bằng chứng rằng hội thánh này hay bất cứ hội thánh nào khác thời bấy giờ đã nhóm họp một cách điều đặn để thờ phượng vào ngày thứ nhất, và cũng chẳng có bằng cớ nào cho biết rằng các cơ đốc nhân đã dành suốt ngày thứ nhất cho công việc thờ phượng. Trái lại, nội dung cho rằng sau cuộc hội họp suốt đêm để từ giã Phao-lô thì ngày hôm sau chẳng phải là một ngày nghỉ hay là ngày thờ phượng, nhưng là một ngày dành cho những hoạt động bình thường như là sự đi lại. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày thứ nhất không mang lại một danh từ thiêng liêng nào, và cũng không có bằng chứng rằng những cơ đốc nhân tại thành Troas hay tại bất cứ nơi nào khác đã có thói quen tổ chức lễ tiệc thánh vào ngày thứ nhất. Thật vậy, câu kinh thánh này không thể chứng minh được rằng lễ tiệc thánh đã được tổ chức vào dịp đó, bởi vì nước nho đã không hề được đề cập đến. Và động từ bẻ bánh thường được dùng để nói về bữa ăn thường trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúng ta cũng có thể đọc trong sách Luca đoạn 24 từ câu 30 và câu 35, hoặc là sách Công Vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42 và câu 46. Vì thế, nếu chúng ta muốn có bằng chứng trong những câu Kinh Thánh này về ngày thứ nhất là ngày thánh, thì chúng ta phải nghĩ ra nhiều điều mà những câu Kinh Thánh này đã không đề cập đến. Ngoài ra, cuộc nhóm họp này đã bắt đầu vào một lúc nào đó trước nửa đêm, mà bây giờ chúng ta gọi là đêm thứ bảy hay là đêm thứ nhất. Nếu là đêm thứ nhất thì cuộc nhóm họp đã tiếp tục trong nhiều giờ sau ngày thứ nhất của thời nay cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Kinh Thánh đã không hề nói rằng việc tổ chức một cuộc nhóm họp tôn giáo lẻ loi vào ngày nào đó lại làm cho ngày ấy là ngày Sa-bát, hay là ngày được biệt riêng hàng tuần cho việc thờ phượng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy ngày thờ phượng phải được Đức Chúa Trời biệt riêng ra thánh. Nếu việc nhóm họp tôn giáo tự động làm cho ngày nhóm họp là ngày thánh, vậy mỗi ngày trong tuần lễ đều là ngày Sa-bát thánh hay sao? Chúng ta cũng xem câu thứ 8 đề cập đến ngày thứ nhất. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 2: mặc dầu có nhiều sự hiểu lầm, đoạn kinh thánh này không hề nói đến việc hiến dâng có tính cách công cộng trong những buổi lễ thờ phượng đều đặn vào ngày thứ nhất. Lời khuyên rằng mỗi người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót có nghĩa là gì? Có nghĩa là kêu gọi mỗi người Cơ Đốc nên lấy tư cách cá nhân biệt riêng một số tiền ở nhà để đóng góp vào một công việc từ thiện ở xứ Giu-đê. Số tiền đó sẽ do Phao-lô hay là người phụ tá của Phao-lô gom góp để đem về Giê-ru-sa-lem. Chúng ta có thể xem điều này rõ ràng trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 3 và câu 4. Như vậy câu kinh thánh này không đề cập đến sự đóng góp của mọi người để yểm trợ cho một hội thánh địa phương hay cho những phái bộ truyền giáo như ngày nay, và cũng không đề cập đến một định lệ cho hội thánh có tính cách phổ thông hay là vĩnh cửu, hoặc đề cập về sự thờ phượng của người Cơ Đốc. Chắc hẳn Phao-lô không có ý ban bố các luật lệ cho toàn thể hội thánh hay toàn thể kỷ nguyên Cơ Đốc. Chúng ta biết rằng lời kêu gọi của Phao-lô là do một sự khẩn cấp có tính cách địa phương và cấp thời để đối phó với những nỗi gian khổ các tín đồ của xứ Giu-đa. Họ đang gặp nạn đói và bị bắt bớ dữ dội. Nhưng sự khẩn cấp này chỉ liên hệ đến phần nhỏ giới hạn ở trong thế kỷ thứ nhất. Kính thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, khi chúng ta dùng câu kinh thánh này để chứng minh rằng những người Cơ Đốc đầu tiên đã điều đặn tuân giữ ngày thứ nhất, hay để đưa ra luật lệ giữ ngày thứ nhất cho tất cả những người Cơ Đốc ở mọi nơi trong mọi thời đại, thì chúng ta đã vượt quá bằng chứng của nội dung của câu kinh thánh này. Chúng ta đã học tường tận, chúng ta đã biết tường tận 8 câu kinh thánh Tân Ước nói về ngày thứ nhất trong tuần lễ. Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến câu kinh thánh duy nhất nói về ngày của Chúa, đó là ngày nào. Đây là câu mà một số người coi như là câu chứng minh then chốt cho ngày thứ nhất là ngày thánh. Một số người phải lập luận rằng từ câu kinh thánh ngày của Chúa này là ngày thứ nhất để họ yên tâm giữ ngày chủ nhật. Nhưng sự thật như thế nào? Chúng ta sẽ mở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 10. Câu kinh thánh này nói về một nhân vật là Văn, nói rõ về một địa điểm là đảo Bát Môn, và nói rõ về một tình trạng tâm hồn là được Đức Thánh Linh cảm động. Nói rõ về thời gian, đó là ngày của Chúa. Chắc hẳn trong kỷ nguyên Cơ Đốc, Đức Chúa Trời vẫn có một ngày mà Ngài coi thuộc về Ngài. Tuy nhiên ngày của Chúa trong câu kinh thánh này không được đề cập đến như là ngày thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Và chúng ta cũng không nên đoán ngày của Chúa là ngày thứ mấy trong tuần lễ, thưa quý vị, vì trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10 không nói. Và chúng ta cũng không nên đoán ngày của Chúa là ngày thứ mấy trong tuần lễ. Chỉ có Kinh Thánh mới có quyền quyết định vấn đề này, để biết rõ ngày nào trong tuần lễ là ngày mà Đức Chúa Trời coi là thuộc về Ngài. Thì chúng ta hãy xem những câu Kinh Thánh khác, xin chúng ta chú ý. Những câu Kinh Thánh này sẽ cho biết rõ về ngày của Chúa. Chúng ta xem tại nhà của mình trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11. Chúng ta xem trong sách Ê Sai đoạn 58 từ câu 13 đến câu 14. Chúng ta xem trong sách Ê Sê Trên đoạn 20 câu 12 và câu 20. Và chúng ta xem trong sách Mát đoạn 2 từ câu 27 đến câu 28. Những câu kinh thánh này chứng minh rằng ngày duy nhất trong tuần lễ mà Đức Chúa Trời coi thuộc riêng về Ngài chính là ngày Sa-mát, chính là ngày thứ bảy hôm nay, chứ không phải là ngày chủ nhật hay là ngày thứ nhất. Nếu chúng ta quyết tâm để cho kinh thánh hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta biết rõ ràng ngày Sa-bát được gọi là ngày của Chúa. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ chúng ta đã có bằng chứng cụ thể rằng ngày thứ nhất không phải là ngày Sa-bát thánh. Ngày thứ bảy mới chính là ngày thờ phượng, là ngày Sa-bát, là ngày thiêng liêng được thực hành. Nếu chúng ta đến Do Thái ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu cho tới mặt trời lặn ngày thứ bảy, người Do Thái ngày nay ở tại Jerusalem và mọi vùng ở đất nước Do Thái này, họ giữ rất kỹ và họ không giữ ngày thứ nhất, ngày chủ nhật. Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Giu-đe câu 3 nói rằng đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Chúng ta biết rằng tục lệ lâu đời tuân giữ ngày thứ nhất không dựa một chút căn bản nào vào Kinh Thánh. Căn bản duy nhất để coi ngày thứ nhất là ngày thiêng liêng, đó chỉ là lời truyền khẩu, đó chỉ là sự gìn giữ truyền thống, và chính là lời truyền khẩu của loài người. Sách Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 6 và câu 9 cho chúng ta biết đây chỉ là lời truyền khẩu của loài người. Kính thưa quý ông bà chị em, hôm nay chúng ta đã biết được ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 30 nói rằng ai không ở với ta thì nghịch cùng ta. Như vậy thái độ an toàn nhất cho chúng ta chính là gì? Là ở cùng với Chúa, theo bước của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Khi chúng ta để cho Ngài hướng dẫn, chúng ta nhớ trong sách Giăng đoạn 8 câu 12, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúng ta tạ ơn Chúa, mọi người trong chúng ta sẽ đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ ở trong nơi có ánh sáng của sự sống mà không có ở trong nơi tối tăm. Khi chúng ta đi theo Chúa, cầu Chúa ban phước quý ông bà chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.